Cho nên tiến đây bây giờ ai có gì thắc mắc trong lòng cứ hỏi ra đi. Anh gì? À, anh em.
Kính thưa thầy, qua hai ngày học tập, chúng con đã được những bài học thật tiêu diệu của các đấng bề trên của thầy thanh quang điển lành. Một bài học này, những bài học này đã đánh dấu một đoạn đường tiến hóa trong sự tu tập của chúng con. Và những bài học này cũng làm cho chúng con được mang ơn cha trời mẹ đất, đã đứng về trên thầy, vì đã cho chúng con quá nhiều và không biết rằng chúng con với sự nỗ lực làm được bao nhiêu để đền đáp lại những ân huệ đó. Kính thưa thầy, tuy nhiên cái bài học vừa qua, bài học đầu tiên con nghe thầy nói lý không giải được nghiệp tâm, chỉ có điểm giải được nghiệp tâm, thì chúng con nghĩ rằng cái lý khi mà chúng con theo pháp môn này, chúng con được dịp nghe băng của thầy, được dịp đến thiền đường để nghe các bạn đạo, học hỏi từ các bạn đạo, thì đó chăng đó là qua cái giai đoạn của lý. Thế thì con nghĩ lại như vậy, nếu bây giờ thầy ban cho chúng con cái hành trang để có đủ khả năng về lo cái bổn phận của mình ở thiền đường hay trung tâm, thì chúng con có cần sử dụng cái lý không? Tại vì những người bạn đạo mới hay những người tìm hiểu đến pháp môn vô vi, thì chúng con nghĩ rằng lý có phải là cái phương tiện đầu tiên để chúng con đem đến để giúp người để độ tha, để người ta biết đến cái pháp môn của chúng ta hay không?
Lý là dẫn đường, còn lý của pháp lý vô vi là từ trong cái thực hành để ra cái lý, chứ không phải đặt cái lý trước khi thực hành, không có. Cho nên các bạn đã thực hành, cho nên cái lý của các bạn sắp vững. Nếu mà các bạn dùng lý mà không thực hành, thì cái lý các bạn không có dẫn độ người ta được. Các bạn đã thực hành thì có một phần từ điển, rồi từ đó áp dụng cái lý sẵn có của những người đã thực hành mà trao coi cho các bạn, thì cái đó các bạn cũng nắm được cái chìa khóa trao từ điển cho những người mới tu. Phải dùng lý chứ, nhưng mà lý của chúng ta là lý đã thực hành, chứ không phải nói thêm. À, cũng như anh nói rằng, tôi quen anh Diễm, tôi thấy anh Diễm lúc này mặt mày tươi tắn trẻ ra. Tôi hỏi lúc này anh làm ăn khá hay là sao, anh có một cái đặc biệt. Tôi nhìn thấy anh tôi rất mến cảm anh. Thì lúc đó cái lý của anh rất vững. Tại sao người ta hỏi anh? Cái thứ nhất là nhờ cái thực hành người ta mới hỏi anh. Anh nói được tôi rất đơn giản, tôi có cái tập thì để cơ thể tôi an thương, và tôi có thiết lý để xây dựng sự sống trong lễ sống của chính tôi. Lúc đó thì anh dẫn họ, không có khó khăn. Cho nên chúng ta đã thực hành. Từ mấy năm nay các bạn đã nghe lý thuyết của tôi và về áp dụng và thực hành đã thấy có kết quả một phần. Rồi tới đây để chứng nghiệm về luồng điển và hướng điển và sử dụng cái điển khả năng của chính mình, thì nó không phú biết là bao nhiêu. Tương lai các bạn sẽ độ người một cách dễ dãi, nói phớt mấy câu đủ rồi. Không phải nói trà gian đại hải mà người ta không hiểu. Thì cấm thực hành, tôi đạt được cái gì tôi nói cái đó đủ rồi. Tôi khuyên tất cả các bạn từ mấy chục năm nay, tôi tu đến đâu nói đến đâu là đủ rồi. Còn thêm nữa tôi chưa biết. Biết đâu một ngày nay anh tu rồi, anh hay hơn tôi, anh mở hơn tôi, đó là cái phước của anh. Còn tôi trì trệ đây là tôi thấy rằng tôi cũng có phước, nhưng mà tôi biết được sự trì trệ tôi sẽ cố gắng. Thì cái những chi gánh vác của tôi, tương lai cũng có giá trị vậy. Chúng ta đồng đi, mỗi người một nẻo, nhưng mà rốt cuộc cũng phải gặp nhau. Đó, thì sau này các bạn về thiền đường hay trung tâm, cũng nói sự thật. tôi chỉ yêu cầu vậy thôi. Tôi tu được như vậy và như vậy. Cuốn sách vỡ nói đó tôi thấy chưa tới, tôi mới cần nói. Cuốn coi thì tôi chọc coi. Chúng tôi cũng tâm lặng trong mấy cuốn sách này. Nhưng mà tôi có cái phương pháp thực hành điều thứ nhất, tôi ham sức khỏe. Điều thứ nhì, tôi thấy tâm thần tôi ổn định. Đó, điều thứ ba, tôi thấy tôi có một phần điểm, nhưng mà các bạn chưa thực hành, không biết giá trị của điểm. Cho nên nếu thực hành rồi, các bạn sẽ đạt tới cái đó. Nó sơ thôi, mà nó có duyên với mình thì chỉ có ba câu là được. Còn nó không duyên mà nói ba năm nó không vô. Thấy không? Cho nên chúng ta có cái tâm Bồ Tát cứu độ mọi người, và muốn trao hết những gì chúng ta có cho mọi người. Thì cái tâm đó là cái tâm từ. Nói vài câu đi, không cần phải nói gì.
Vị sách Thượng Đế giảng kinh lý thì có một phần. Có phần nói rằng dầu mình có ăn hiền ở lành, dầu mình có không có làm gì mà tội ác, nhưng mà dầu mình có đạo đức, nhưng mà mình cũng biết mình vẫn cũng không có giải thoát được. Chỉ có tu theo phương pháp vô vi thì chúng ta mới giải thoát được. Nếu mà nói như vậy thì những người mà tu thiền mà không phải theo phương pháp vô vi hoặc là theo những cái đạo khác thì những người đó họ sẽ không có được, thì họ sẽ không được giải thoát hay sao? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là theo lời tiên tri của Nostradamus là năm 2020 là sẽ có là cái thời giàu, là cái thời tạo lập lại, thời thượng quân lại. Theo sự thầy là người tu học cao, thầy có xin thầy cho cái ý kiến theo cái lời tiên tri đó thế nào? Và những người mà tu thiền theo phương thức mà cái ngày đó có, thì những người tu theo phương pháp như gì có được ân huệ gì hay không? Dạ, cảm ơn.
Cho nên một cuộc thay đổi của vũ trụ cũng như một cuộc thay đổi của thể xác. Người tu vô vi tại sao lựa tất cả những điểm tiên tri những chân này tiên tri bộ đạo, tất cả là tiên tri, là con đường giải thoát. Cho nên khi mà ngũ hành mà thâu rồi thì mọi người chỉ nghĩ chuyện chết mà thôi. Nhưng mà họ không biết niệm Phật hay trung tâm bộ đầu, họ làm sao xuất ra được đi thẳng như thế. Trung tâm bộ đầu là hướng thẳng để vươn đi trong cái không không là có. Chứ không phải tu theo vô vi. Vô vi đó là luật của ông trời, không phải là cái nhóm vô vi này. Ông phải tu được cái đạo vô vi này. Vô vi là không không, cái luật của ông trời, không phải là cái nhóm vô vi này. Để hiểu chỗ này. Cho nên mình không được thanh nhẹ thì mình không thể trời được. Cho nên bất cứ tôn giáo nào, cứu cánh của tôn giáo nào đều có giá trị mà nếu là hành giả được. Cho nên thiên đàng đâu có phải là một số người vô duyên tu pháp vô duyên này đi lên trời. Chứ gì người tiên Phật giấy đầy tâm lành, tâm thiện và hy sinh dấn thân đạo đức, người ta cũng tiến qua được, có khỏi có chỗ này. Chứ không phải không đâu. Cho nên đừng hiểu lầm, vô duy này là như cái không thanh nhẹ đó. Là ông trời nhắc như vậy, thanh, không thanh nhẹ thì mới được về trời. Cho nên ông chỉ riêng người ta phải ăn trước kìa. Và hướng thiện làm trước. Nó mới được. Cho nên cái nhiều người đọc sách nhưng mà không hiểu được, thì không hiểu được cái nguyên lý vô duy. Vô là không, nhỏ nhất cũng không. Thanh nhẹ thì mới được về trời. Cho nên bất cứ tôn giáo nào, họ cũng có lập được và làm đúng đường lối, tự nhiên họ được giải thoát được. Cho nên vô vi không phải là buộc người ta bỏ cái đạo, đi theo vô vi không. Vô vi chỉ hỗ trợ cho họ tâm tu tập và họ lập lại sự quân bình. Họ kính yêu Chúa hơn, họ kính yêu Phật hơn, họ kính yêu Thượng Đế hơn. Với khả năng của tiên họ. Cho nên cái phương pháp này nó rất công bằng, bất cứ tôn giáo nào cũng để sử dụng lời, đạo, tâm tu. Cho nên ngày hôm nay những người tu vô vi là người thực hành vô vi để lập cái hội ái hữu vô vi, là anh em ngồi lại để bàn bạc để tu học hoặc là giúp đỡ người Việt Nam. Cái hội vô vi không có làm gì. Cho nên không có cần con số ai tới không tới thôi, nó bản thân của chủ thiền đường chúng ta tu thôi. Cho mọi người ra tu và để tặng độ lẫn nhau, lẫn lẫn nhau, họ tu thanh nhẹ, cái luồng điển cảm giao với nhau, thích thú, viết lời thơ, câu văn, tiếng nói, đều tận độ và khai mở thân linh. Rồi còn sâu chót, đó là biết ra đang biết, đó là duyên thời cuộc. Còn nói lần thời cuộc về xét về vấn đề tận thế, chứ tại sao mình không lo cái tận thế của bản thân, cái tâm thân mình, khối óc của mình càng ngày càng chết, mình bỏ quên rồi. Cái ruột mình càng ngày càng nhơ, mình không lo, lo cái đó nó tốt hơn. Còn cái thiên cơ nhiễm đi. Không nên bàn về thiên cơ mà tạo ảo ảnh trong khối óc. Rốt cuộc, nhiều người bàn về thiên cơ, tâm thân không có ổn. Những nó đến là nó đến. Những thiên cơ, những đến thiên rồi nói này kia cái nọ, nhưng rốt cuộc xảy ra rồi nó hiểu, để bàn làm gì. Xảy ra rồi đọc cái thơ, cái thơ nó còn trẻ như vậy thôi. Xảy ra rồi đọc cái câu đó luận cho ông nói rồi. Để ta bàn làm chi? Ta bàn cái nào chúng ta có thể bàn. Ta sửa những cái nào chúng ta có thể sửa. Để tiến qua, vững mạnh đứng lên. Và không còn rơi tận diệt nè. Đừng có nghĩ rơi tận diệt mà thoái bộ. Và tư tưởng không có tiến được. Cứ tiến trở lại quân mình, thực hành cho đúng mức. Thì sống trong lễ sống. Có đời có đạo, có chấn động càng không dữ dội, hòa hợp với tâm linh để tiến hóa, cái đó sẽ làm được. Còn cái chuyện mà ông Nhất Sa Đơn Nhất ông nói lâu rồi, mình không phải là nhà thiên cơ, mà mình luận cái chuyện đó tắt ra ngoài và không có lý cái tiêu chuẩn để tiến hóa của tâm linh. Cảm ơn sự đóng góp của anh.
Thế con trâu nó mạnh hơn con người mà nó không thành Phật. Phải không? Con người nó nhờ cái trí. Thì niệm Phật đôi chi để khai mở đại trí. Thì nó mới quan thông. Tuy nhiên giàu đâu có ăn học gì đâu. Nhưng mà ý lực tu học chỉ biết niệm Phật thôi. Nó mở cái đại trí thì người thấy là nó phản chiếu, tức là hồi quang phản chiếu, nó thấy lại nó. Sửa tâm, nó hy sinh, nó không cần tha thiết chuyện đời, thấy làm khổ cực nhưng mà không có bao giờ nghĩ tới đồng tiền. Cho được ai là cho là cái tâm từ bi nó phát khởi rồi, nó giàu mạnh rồi. Cho nên mấy ông đạo đâu có tiền, cũng tu trên núi mà ông đâu có tiền, nhưng mà ông xuống thành là mọi người kính mến, công đức nhiều, cái hạnh đức nhiều. Cho nên người tu ngồi bám đồng tiền so đo thì cái tâm nó càng ngày càng khép, nó hẹp. Cái muốn còn sợ mất đó, cái tâm nó càng ngày càng hẹp. Thì thấy từ cái không mà có, cái tâm nó càng ngày càng mở rộng. Cái lượng năng từ bi nó càng ngày càng phát triển. Nó không còn sợ sợ gì nữa. Giờ thấy làm như vậy là đúng, tự nhiên cái tâm nó bừng sáng ra. Cái ý lực tu học quan trọng lắm, thì cái từ trường nó mới được thành nghe. Còn nói thì chữ nghĩa là cái dấu để ghi mà thôi. Viết cái chữ này cũng như cái dấu để ghi lại mà thôi. Cái đó là cái vết cũ người ta đã đi, đi qua rồi, mình chưa đi. Cho nên mình không được sáng, nếu mình đi thì mình sáng hơn người viết. Thì chết lại không có sáng bằng mình viết. Mình viết là mình sáng hơn người chết. Cho nên người tu vô vi, như anh giàu hồi nào giờ đâu có biết làm thơ, nhưng mà nó cũng viết thơ, bây giờ viết thơ được. Tại sao viết thơ được? Từ trường nó gom gọn, cái điển năng khối óc nó gom gọn lại. Nó bây giờ nói dài quá, không biết viết thì sao cho hết. Thì nó biết có mấy câu mà ý nghĩa nó đầy đủ, không có thiếu sót. Nó gom gọn. Tâm từ bi nó mở rồi, cái biển nó gom gọn, cái óc nó sáng rồi, nó viết được như vậy. Nó không có gì đâu. Cho nên tôi nói tu theo, muốn tu theo Phật là học cái ngu vô Phật. Phật là ngu nhất thế gian này. Hỏi tại sao dám nói ông Phật ngu? Thì nó chứng minh vô chùa đó, người ta quỳ lại đó, ông Phật ngồi đóng đó có biết gì. Tình cũng nói với ông, mà tiền cũng nói với ông, xin cái tâm thôi chứ ông đâu có trả lời. Thì tôi khai do một đống mà ông cho tôi có mấy chữ, tôi cũng biết ông nói gì. Ngồi vậy đó. Nhưng mà có người chứng tâm được, hiểu được Đức Phật mà truy nghiệm chân lý của Ngài, mà trở về chịu đọc kinh, chịu tu, chịu công phu hàng ngày hàng đêm lo thiền, thì nó cũng thích tâm nhỉ. Nó tiến tới cái lãnh vực cao nhẹ, thanh nhẹ. Cho nên những người đó, tại sao họ ăn năn, họ đi ăn chay? Họ thấy Đức Phật hiền hòa, không có sát sanh, mà ngày họ cúng Phật thì tại sao họ đi trở về sát sanh? Vô lý, không làm nhiều điều đó. Họ theo cái đường của ông Phật họ làm. Lộng giả thành chân, họ quỳ, họ lạy ông Phật lỗ, nhưng mà tâm họ nghĩ ông Phật sống. Lộng giả thành chân, họ mượn cái cảnh giả, nhưng mà trở lại cái chân tâm của họ mở. Nhưng mà lộng giả thành chân. Trên cái lãnh vực tu học là ý lực. Ý lực mình có thì nhất định mình mới thành đạo. Còn ý lực không có là đừng nói chuyện tu. Tu mà tu chơi, tu kiểu là tập thể thao thôi. Không có phát triển. Tu phải có ý lực giải thoát. Nhất định kiếp này tôi phải giải thoát. Để tôi hiểu cái khả năng sẵn có của chúng tôi. Và tôi tận hưởng cái lãnh vực từ bi sẵn có của chúng tôi. Thì người đó mới đáng đi tu. Cho nên những người thực tình tu thiền, người thấy cái tâm nó hiền. Trẻ không quá hiền. Tôi cái pháp lý vô vi khoa thường nghĩ Phật pháp này mà người nào mà nắm được rồi, cứ dịch lộn được cái đó là quý được, cứ nắm giữ bao nhiêu đó, hành bao nhiêu đó là đi tới. Chắc chắn là đi tới, tự nó quân bình và khai triển tâm linh rõ ràng. Cho nên có thể kiếm là lúc chúng ta chưa gặp cái pháp này nó thế nào, mà gặp cái pháp rồi, tu một thời gian nó phát triển thế nào thì tự hiểu. Quá trình của anh giàu, trước khi chưa biết vô vi, tâm tánh anh sẽ thế nào, mà biết vô vi rồi thì cái hành y sinh anh nên đi tới chỗ nào, tự nhiên nó phát triển thôi. Tôi ở vùng xa lánh có một mình mà ai cũng chê hết đó, đâu ai thương đâu. Cả gia đình nghiệp chê, mà không phải gia đình học vấn rồi này kia cái nọ, không có. Khổ lắm nhé. Chỉ có một mình lũ cuối, một mình tu nghe văn lo tu vậy mà cái tâm nó mở lần lần. Khai triển đó. Rồi mới thấy cái từ bi là sức mạnh. Hòa hợp với điện năng từ bi của chư Phật. Nhẹ nhàng vô cùng. Thì lúc nào cũng sống với trời Phật. Ông giữ sắc phàm nhưng mà sống tâm sống với trời Phật. Tâm là chánh. Mà hòa hợp với chân tâm thì đâu có bị sụp đổ nữa. Cho con người thế gian có tâm, nhưng mà không hòa hợp với chân tâm thì cũng bị sụp đổ, dễ lạc lắm. Nay đạo này, mai đạo kia rồi đi dễ lạc, thất lạc đường tu, không có nuôi dưỡng ý chí tới vô cùng. Rốt cuộc mình cũng phải tu chứ đi theo ông nào nữa, theo ông nào mình cũng phải tu. Mình phải làm, mình phải khai triển, nó mới mở được. Trong con nào cho mình được hết. Chính người tu phải ý thức, phải dồn lại bản chất của chính mình, hiểu được mình không. Chính nhiều người chưa hiểu được chân lý của chính mình. Chân lý của chính mình là quan trọng. Khai thác được chân lý của chính mình mới thật sự là tu. Trong cơ tạng mình đầy đủ, khối óc mình đầy đủ, sân si buồn tủi giấy động, nó làm cho cơ quan tim gan thận bất ổn, tâm ra tối tâm, không sáng suốt. Mà tim gan thận điều hòa thì tự nhiên con người nó sáng suốt. Nếu điều hòa thì phải thanh nhẹ. Chiều hướng điều hòa của một cậu bé, nó đâu có ăn những chuyện đồ hung hăng ác trược trong cơ thể đâu. Nó lấy cái đồ nhẹ không mà nó sống, nó tiến qua được. Thì bây giờ mình muốn nuôi dưỡng mình trở lại cái cuộc thanh nhẹ đó, thì mình phải nuôi dưỡng cái thực phẩm hàng ngày, phải chọn lựa những cái gì thanh nhẹ, dễ tiêu hóa, tâm tư không có bị sao trộn. Cho nên con người mà bỏ đói thế đó, mắt nó mù. Nó không có thực phẩm, không có điện năng thì cũng mắt nó mù. Cái gan không có phát triển, cái mặt không có phát triển được, cái mắt nó mù. Bây giờ chúng ta tu thì phải hiểu chúng ta có một phần may, một duyên may là ngồi thiền định để hấp tụ thanh quang của cả càn khôn vũ trụ. tất cả thanh quan càng không vũ trụ đang quá quá xanh xanh trên mặt đất này mà hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Bây giờ chúng ta ngồi tu thiền, siêng năng tu thiền là chúng ta ăn bữa cơm chánh rồi. Điện năng của ta phát được trao đổi và thăng hoa, thì tự nhiên tâm lành sẽ phát triển. Thì lúc đó mới thấy sức mạnh của tự nhiên. Cho nên người chịu tu hay là người không chịu tu khác, chịu tu phải truy tầm chân tâm của chính mình. Chịu tu là đã có tâm rồi, mà phải truy tầm chân tâm của chính mình thì không có mất vị trí. Mà quên chân tâm của chính mình mà đi theo ông Phật. Tôi theo cái hình tượng đó, tôi theo ông Phật hoài, nhưng mà chân tâm tôi bỏ, thì cũng mất Phật mà mất tôi luôn. Cho nên sát thác ra ma là vậy. Bám vào trong cái sát thác là chết thì thành ra ma. Hai là khai Phật tử, chứ không có bao giờ mà được làm trình độ tiến hóa. Ít nhất cũng phải có một phần trăm, một ly của ông Phật mới đánh lệ ông Phật được. Tôi không cảm thích điều đó làm ra đánh lệ ông Phật. Nó là một kỳ công trở về với thanh tịnh, căn bản là thanh tịnh, căn bản từ mầm mống thương yêu mà ra. Mà thương yêu từ thanh tịnh sản xuất ra thì mình phải trở về thanh tịnh, mình mới đạt được sự thương yêu đó rồi. Cho nên người tu vô vi mà tu thiền siêng năng thì biết thương họ nhiều, họ mới biết thương người khác, thương yêu thật sự đối với người khác. Thì họ đã từng thương yêu thể xác của họ, từng thương yêu tâm hồn của họ, nung nấu trong sự tiến hóa vô cùng. Thì họ mới đạt được cái nền tảng thương yêu đối đãi giữa con người và con người. Hiện tại, nhân loại ở thế gian đang học cách đối đãi không mà chưa xong. Ông trời ông cho ra là trai lớn lên muốn cưới vợ, gái lớn lên muốn cưới cơ. Các chồng là đặt nền tảng thương yêu để xây dựng tiến hóa mà chưa xong. Mà họ không chịu thương họ. Không chịu tu là không chịu thương họ, không lập lại quân bình của chính mình. Tâm lẫn thân của mình không có quân bình, thì tức là mình không có thương mình. Làm sao mình đặt nền tảng thương yêu người khác. Cho nên bị một thời gian, có lấy nhau thời gian rồi cũng đổ vỡ, bỏ xa nhau, và không biết thương mình. Làm sao mình có sự nhịn nhục mà để thương người khác. Tới lúc phản nghịch là mình bỏ. Cho nên những người tu quan trọng nhất là chịu tu là biết thương mình. Càng biết thương mình mới chứa được cái năng lượng từ bi, khai triển năng lượng từ bi của mình, mới chứa được năng lượng từ bi của chư Phật chiếu cho tâm linh của mình tiến qua. Nhiều người ở thế gian không vớ được ông Phật mà không hiểu được ông trời. Chê ông trời, chê ông Phật là đại tội. Cũng như đứa con khôn lớn rồi, nó thấy nó học giỏi hơn cha mẹ nó. Cha mẹ nó chết rồi, ngu muội, nó không biết. Sự chua cay chắc đắng của cha mẹ nó đã nếm được và hóa giải được, nó mới có ngày này, nó không biết cái đó. Người chúng ta ở đây, ở mặt đất thì không vậy, quên ông trời, ông Phật. Ông trời ông Phật là từ con người đau khổ tiến hóa tới giải thoát thanh nhẹ, nó mới ở trên cao được. Bây giờ mình mới đụng chút cái là la là. Tôi ôm lấy sự trần trượt mà không có chấp nhận. Giải bỏ để tiến hóa là thua lỗ suốt kiếp không có tiến được. Nên học tu cái vô vi này mà giải thoát được rồi mới thấy rõ. Thời cuộc này kiếp kia nó thấy rõ, nó nằm ngay trong khối óc của con người, định xét rõ rệt, không có gì mà nhầm lẫn hết. Dễ quan thông sau sự kích động và phản động. Thì nó phát triển cái tâm từ bi là tâm điển quang, sáng suốt của nó. Không có tâm bằng, chương bằng thịt thế gian ô trượt. Tâm bằng xương bằng thịt thế gian ô trượt, nói tới đó, kích động cho nó bí, nó cũng phát triển được. Tâm điển quang trung tâm tim bộ đầu, động tới đâu mở tới đó, không có bị kẹt.
Những kinh kệ Phật Pháp in ra giảng giải rất rõ rệt, mà con người thiếu bình tĩnh không thấy thôi.
cố gắng tu cho nó sức khỏe đầy đủ, an định tâm hồn, xét tinh sức khỏe mới thấy ta sai. Nên ở thế gian này biết được mình sai, Phật ai cũng đúng hết. Phật tại sao nói vậy? Cái bất tiền nó cũng duyên ngang đứng lên và nó duy định cho sự cấu trúc thông minh của loài người tạo ra để che chở chúng sanh được ấm êm. Là vật chất đã phát triển như vậy và tâm linh đã đóng góp như vậy. Mà chúng ta là người được ở trong căn nhà ấm êm là chúng ta được thiên đoạn, khi thương như, khi xây dựng. Trong đồng càng không vũ trụ bầu trời thế giới mà nhập lẫn nhau. Không biết căn nhà cuối cùng của chúng ta ở đâu, rốt cuộc ta lấy trời làm nhà, đất làm giường không biết. Tôi tưởng là nhà tôi tốt hơn nhà anh, của tôi nhiều hơn của anh, trông như nhau, dây như nhau. Tôi biết kiến thức sâu rộng hơn anh, kiến thức của anh eo hẹp, rồi nghịch với nhau. Nhưng mà cái đó nó đối chiếu sự đối đảo với nhau để chi để thức tâm, từ đây cũng chấp nhận cho học. Chiến tranh cũng chấp nhận cho học để thức tâm. Thì nhiều khi trong gia đình, mẹ con cãi nhau, chị em cãi nhau, anh em cãi nhau, rồi cũng phải ăn năn tha thứ. Cho nên ngày nay mình rời khỏi quê hương rồi mình mới nhớ những cái gì mà sai trái đối với anh em huynh đệ ở bên nhà. Ngày nay mình chỉ biết tha thứ và thương yêu, cứu họ. Là mình học đang học, chúng ta đang học bài gì? Bài hàn gắn tình thương và đạo đức. Cho nên chỉ có khi giới tình thương và đạo đức sắc bén không có bao giờ phai lạc. Cho nên nhiều người đang lầm lẫn đối đãi huynh đệ, gia đình, xa cách đố kỵ lẫn nhau, rồi một ngày nào đó sẽ tìm lại hơi thở đoàn kết lẫn nhau để chuyên qua là vậy. Cho nên người tu thấy rõ sự chiến thức của họ, họ mới ăn năn và hạ mình để học hỏi và phải lập hạnh hy sinh cao độ để cứu đời quên mình là vậy. Cho nên cái phương thiền của chúng tôi là chỉ thiền giai đoạn đầu thì chỉ có sức khỏe thôi. Và cái tâm linh là do hành giả, khi mà chị thấy sức khỏe quân bình rồi, chị thấy lúc đó chị mới thấy lần lượt ngoài thế xác còn tâm linh. Chính phần hồn đau chứ không phải thế xác đâu. Thế xác biết gì? Thế xác ở trên xác chết chúng ta lấy dao bầm nó không có biết thôi. Nhưng mà cái hồn sở tại nó còn là hồn ta đau, hồn ta bị ô nhiễm, hồn ta mất quân bệnh vì sự tranh chấp bất chấp. Cho nên con người có hai phần, phần hồn và phần xác. Và chúng ta là vinh hạnh vô cùng có hồn và xác đang ngự để học hỏi trong cái chiều hướng kích động và phản động để thức tâm và tiến hóa tiến và tiến độ. Cho nên mọi người đã tu và đang tu chứ không phải ai không tu. Sự sai lầm hôm nay ngày mai chúng ta tự thức và tự sửa. Cho nên phải dọn lòng tha thứ, mở rộng tâm thức để đón thanh quan của tài vật và ân ban của chúng ta. Mỗi khía cạnh được giáo dục chúng ta, lời nói độc ác cũng là giáo dục chúng ta được tránh độc ác. Và lời nói thương yêu để chúng ta kiểm điểm sự thương yêu của chúng ta đang thiếu sót và xây dựng sự thương yêu tiến qua là hơn một bước nữa, càng ngày càng toàn hảo hơn. Trên bất cứ phương diện nào đưa đến, gia đình, vợ, chồng, con cái đều giáo dục lẫn nhau trong sự đối đãi và học hỏi. Cho nên đó là cung kinh vô tự của Thượng Đế đã ăn bài những chúng sanh mà nào ai hay. Cọng cỏ cũng đem sức phấn đấu của nó để cho khi đạt thêm. Cái cây cũng đua sắc hãnh diện trong chương trình tiến quan của nó khoe quan với loài người. Con thú cũng lập hạnh hy sinh, tan xương nát thịt để được thăng hoa lên cao hơn qua thể xác loài, tu đổi về phần biển của hồn thú. Trên vãng linh đồng hành đồng tiến tại thế, ở trong cái cung kinh vô tự, trong phải nói chữ nghĩa văn chương là hay đó. Trong cái thực hành đụng chạm rồi mới thấy rõ, và thức tâm từ xưa từ tiên. Chân lý luôn luôn không dư không thiếu, à, chứ không có thể là chê chân lý rồi thành khổ lên mình.
nếu hành khổ lấy chúng ta sẽ xuống một mắt thấp hơn, rồi cũng phải tội dữ lần. Cho nên người đời đã thấy thế gian trong tâm tội, thiên đàng trong tội, địa ngục trong tâm tội. Nếu tôi làm sai tôi đau khổ, ăn năn không ngủ được. Cho nên tất cả là điều do tâm mà thôi. Cho nên cái tâm, nhiều người thế gian tâm chỉ trong cái tim bằng thịt không đúng. Nó ngay trung tim bộ đầu, cái biển tâm thanh quan đó nó hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Cho nên phần thân luôn luôn làm đàn anh và chủ trị điều khiển tất cả những sự việc. Cho nên họ lấy ly nước mà chúng ta để lâu nó thành con quan quan. Ly nước rồi nó kết tụ cái nhớt nó rồi cái luồng điện phối hợp nó mới chuyển chạy. Không lâu nó bay ra thành con muỗi bay nó không được. Thì chúng ta có điện không? Điện là sự sáng suốt tâm linh của chúng ta có không? Mà lúc chúng ta thoải mái và hiểu sự sai lầm của chúng ta, ăn năn và chấp nhận sửa tiến, học nhẫn học hòa, thì càng ngày càng nhẹ chứ không càng nặng được. Mọi người xuống thế gian chỉ học cái chữ nhẫn thôi mà tới ngày nay chưa xong. Học có một chữ nhẫn là biết tất cả, biết lý thông vạn lý minh mà không học. Mà học sự tranh chấp cho đem là sự tâm tối cho chính mình. Gây sự phiền não sai quấy, ngủ không được, thổn thức, thì đâm ra động loạn mà thôi. Phần hồn bị giam hãm trong cái con tim thế gian thể xác, sức hút của hồng trần này. Bao nhiêu kiếp luân hồi, xương chất đóng mà không hiểu. Học mãi, học hoài, học chưa minh. Cho nên mọi người tu đạt cái sức khỏe thì trở về với tâm linh mới thấy rõ mình ở đâu đến. Rồi mình sẽ trở về với một nguồn gốc vô tận của chính mình. Và khi mình đi tới vô cùng tận là mình phục vụ chúng sanh, không có nải hà và không than mệt nhọc. Mới thấy cái chi giới tình thương và đạo đức sắc bén của Thượng Đế đã ân ban cho chúng sanh. Cho nên người mẹ luôn luôn thương người con, dù cho nó phản nghịch cách mấy, người mẹ cũng phải thương và xây dựng. Một nhiệm vụ cũng vậy, luôn luôn không bỏ con mình. Ngay tại thế, có gương lành cho chúng sanh thế. Nhưng mà nhiều người còn chưa hiểu. Nhiều đứa cha du học, nó cha nó ngu hơn nó, không hiểu. Cái khôn của ngày nay, cái văn minh của ngày nay là cái tội ác rất nặng chứ không phải là cái chuyện sung sướng đâu. Sách 10 đồng, 20 đồng liền lên sách xanh biết là bao nhiêu, hồi trước không có vậy. Càng ngày càng ác, càng lúng bãi thêm. Rồi bây giờ nói tôi cần cái văn minh, tại sao chê? Cái văn minh do đâu ta? Vô cổ bất thành chi. Hồi xưa đã có cái văn minh rồi. Có cái thức là có văn minh rồi. Rồi ngày nay nhớ là trong cái cùng quẩn và biến chế cái này cái kia cái nọ, rồi nó cũng ở trong cái nguyên lý đó mà thôi. Không có ngoài cái nguyên lý sanh lão bệnh tử khổ, không ngoài cái nguyên lý sanh trụ hoại diệt nằm trong đó hết. Từ hồi xưa cũng sanh trụ hoại diệt, ngày hôm nay cũng sanh trụ hoại diệt trong chương trình tiến hóa. Những cái bánh xe đó nó tiến hóa vô cùng tận. Mà để thanh lọc thì chúng sanh có cái thức mà thôi. Mà khi đạt cái thức rồi mới sử dụng cái thức là phần sai suốt đi tới thanh tịnh. Và suốt cuộc mọi người phải ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt. Chứ cái chuyện sự hơn thua tranh chấp không có bao giờ đem đi được hết. Hơn thua tranh chấp là cũng sách học, đọc để hiểu và để thức tâm. Chưa mình ra đi mà thôi.
Dục vọng là tại con người thấy à, khi tôi nghèo, tôi sợ nghèo. Tôi ngờ sợ nghèo là tôi tham gì? Tôi sợ nghèo chừng nào là tôi tham chừng nấy. Mà càng tham thì càng dục. Dục là muốn. Dục không phải là đàn ông với đàn bà ngủ nhau là dục, dục là muốn. tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia, tôi muốn cái nọ. Đó là cái ý niệm dâm dục. Mà muốn cái gì cũng 5 phút thôi, thay đổi. Người đó vì tham. Và trước hết á, tham sân quý tử, ham sống sợ chết. Nó thành tham, tham nó thành dục. Rồi bây giờ mình làm sao mà diệt được cái đó? Chỉ có tu thôi. Cái tâm này, cái cơ tạng nó mất quân bình. Nó xuyên về một bên. Thì nó đòi hỏi về cái khối đó. Mà lặp lại cái khối óc thần kinh mình nó có trật tự rồi, nó không có. Nó quân bình nó không có. Nó mất quân bình, nó mới hướng về một góc. Mà nó quân bình rồi, nó hướng về trung ương. Thì nó đi về chỗ minh triết. Nhìn là hiểu rồi, đâu cần phải đòi hỏi. Nó nhìn nó hiểu rồi, nó đâu có đòi hỏi, nó không hiểu nó mới đòi hỏi. Như ví dụ bây giờ tôi nắm cục vàng ở trong tay, tôi nói tôi đừng nắm cục vàng ở trong này, mà có tin cục này cục vàng không? Thì trong đó bán tính bán nghiền, muốn làm sao này, mở tay đó tôi coi cái nó đang sao. Giấu là họ muốn, vì nó không thấy. Mà khi nó thấy rồi đâu có gì đâu, không có gì hết. Mà lúc nó không thấy, nó muốn, ai cũng muốn. Đó, cái ham muốn nó biến thành cái dục vọng. Mà mình tu nó quân bình rồi, nó hiểu, nó quán thông nó rồi, nó mới quán thông tất cả mọi người, tiêu diệt cái dục vọng. Thì nên ông Phật, ông có cái phương pháp tu mà ông ngồi, ông thanh tịnh, triền miên, không nói chuyện với ai, khỏe mạnh, và không có đòi hỏi cái gì hết. Thì ông mới về không. Con sự thật của con người là vô hình vô tướng. Hình tướng là một cuộc điêu luyện, là một bài học ở trần gian để cho chúng ta có cơ hội thức tâm. Tham sân si hỷ nộ ai ô dục, để chúng ta có cơ hội thức tâm. Hỏi mày còn tham không? Nói cái chữ tham không, mà tới bây giờ nhiều người hai cái tóc trên đầu cũng chưa hiểu tham là cái gì. Nói tham, tham sống sợ chết là đại tham rồi. Mà không hiểu đâu. Người thì phải sống chứ, ông nói vậy vậy. Người thì phải sống mà tại sao phải chết? Cứ ham sống không à, mà sợ chết. Thì bị phính. Còn mình thấy là sống cũng học hỏi, và chết cũng học hỏi thì không có sợ nữa. Sống tôi đang học hỏi đây nè. Sự kích động phản động, hoàn cảnh tôi là ân sư, nó đang dạy tôi nè. Rồi tôi chết thì tôi làm gì? Tôi tiếp tục học hỏi. Thì tôi đâu có sợ sống chết. Tại người ta không hiểu. Người ta ở thế gian người ta muốn làm chủ không à, người ta không chịu đi học. Mà cái gì kích động ở xung quanh gia đình, chuyện này chuyện nọ cũng là dạy mình học hết, mình không biết, phải bình tâm để học. Nhiều khi đứa con mình nó thỏa thẻ một đôi lời chân lý trong đó mà mình không hiểu. Nó nói hay lắm. Mà trong óc mình không bao giờ nghĩ ra, mà nó là nghĩ thằng con chút xíu mà nó nghĩ ra. Vì nên sao nó thanh nhẹ, thì cái thanh quan trên kia đã chuyển chút, người ta giáo dục mình. Mình không hiểu, trong cõi vô hình mình không hiểu. Cho nên trong gia đình đều nhiều cái chuyện có đạo ở trong gia đình hết. Một cử, một động trong gia căn đều đạo hết á, mà đâu có ai hiểu đâu. Mà thanh tịnh được học. Còn cái phương pháp tu này nó sẽ tiêu diệt cái tham dục. Nó quân bình, thấy rõ nó, không còn tham dục nữa. Còn nó không thấy rõ nó, một ngày một giờ nó vẫn còn tham còn dục. Không chạy khỏi. Ráng tu thanh tịnh, bớt ăn. Ăn cái chánh, không ăn cái phụ. Ăn cái nguyên khí của vũ trụ, thay vì ăn vật chất tạm bợ. Rồi nó chuyển động, biến tánh, biến dạng, làm cho cái tâm mình không yên. Khi mà tôi quán thông là không có tham dục nữa. Cái nào cũng là chân lý hết. Nhờ cái đó nó dẫn tiến con người. Nhờ cái đó nó khai mở trí óc con người. Học từ giai đoạn một và tiến hóa từ giai đoạn một, từ kiến thức này tới kiến thức nọ, trong một cuộc hành trình làm người tại thế gian.
Cho phần nào mấy người tôi cũng sợ đó. Thì tôi hỏi được tôi, nó hỏi mình xin thầy bùa rồi tới rùm lên cũng sợ. Mình tới nó chỉ mặt ra. Cho hôm nay anh tu ra cái gì có chuyện tôi. Bùa tôi anh dám giải. Rồi cái tối nó phá hiện. Mình ngồi cao, mình thấy ngồi khỏe, bình thường nó làm lúng gọn cho bạn. Tụi bây giờ tôi không biết, biết là sao thì hiện nam mô di đà phật là lại.
Thôi ha. Lúc đó con ngồi xong thấy tự nhiên con lớn cũng lớn như ông trời luôn.
Ờ, lớn nhẹ lên.
Dạ, tại sao thì...
Sao thắng?
Tại vì con nó lớn, khởi lúc con không biết làm sao con trở lại.
Đó, tôi biết.
Dạ,
tôi biết. Rồi sao mày nó nổ ra hết à? Không có gì hết. Và thế ra, cái đó là khi nó nổ đó rồi nó không còn tự ái nữa. Thấy mình không ai chung gì. Nhịn nhục. Khi mình biết tới giai đoạn đó mà giải quyết được rồi đó, là cái giai đoạn đó khi cái lúc nhịn nhục của chị là chị phóng từ qua nhân, thấy mình nhịn nhục chị nhưng mà họ thương, họ mình nói đâu họ nghe hết, nó dễ dãi, rồi cái từ qua mình phóng ra họ. Cho nên con người vô cùng vi diệu, không phải tầm thường. Sự hiện diện con người ở mặt đất này là đặc biệt, không có ai chế được. Tôi nhắc đi nhắc lại, cả chuyện là nói cái vấn đề là quý lắm, ráng tu để trở về với thực chất của chính mình. Mới thật sự là nhìn nhận tôi biết được cái hạnh phúc là cái hạnh phúc là nó phải tương hòa với cả cả không vũ trụ. Vạn linh họ biết mới kêu là hạnh phúc. Chứ hạnh phúc giữa vợ chồng không phải hạnh phúc. Có một khía cạnh hơn, có tất cả mới thay đổi hạnh phúc. Vui lòng, nhà hạ lòng, sung sướng, không có sự lo. Tất cả trí khôn luôn này đã đóng góp cho chính mình, vũ trụ ba cõi thiên địa nhân đã đóng góp cho mình. Không có chỗ nào thiếu thông, chỉ mình thiếu tu mà thôi. Ráng tu nghiệp. Trở về với thanh định là đạt được sự sáng suốt.
Nói phải trong thực hành, và không có thực hành không nên nói. Mình tự diễn chứng như vậy trôi như vậy. Tới bây giờ tôi vẫn là thằng ngu, tôi không ngon ngại. Họ nói tôi giỏi nhưng mà tôi không có thấy giỏi. Họ nói tôi làm việc nhiều, tôi không thấy làm việc nhiều. Vì Thượng Đế làm việc nhiều hơn tôi. Một người tài ba lỗi lạc thì thấy Thượng Đế là không có người nào. Thấy không? Nuôi người ta, dưỡng người ta, giúp cho thành tài. Nhưng người ta vẫn chữ Ngài. Ngài vẫn vui để chờ đợi sự thức tâm. Hỏi ai nhẫn bằng Ngài? Đại nhẫn như gì nữa? Ai từ bi bằng Ngài? Đại từ bi như gì nữa? Yeah. Nhưng mà ai thấy được cái công lượng đó? Không ai thấy. Vì tại sao? Vì thiếu thanh tịnh. Và chúng ta thấy có thanh tịnh rồi, chúng ta không có nghĩa lý gì. Còn trong hành trình học hỏi mà thôi.
Nói về đề là đời đạo sông thu thì con thấy khó mà giải hết được.
Cho nên mình nói khó thì từ lúc giáng sanh mình đã cảm thấy khó. Vạn sự khởi đầu nan, việc gì khởi ban đầu cũng như là khó khăn. Và khi mình đi sâu vô rồi thế gian vô nan sự, mình đã nếm rồi, bị nhiều mùi đau khổ rồi mình thấy thế gian có gì khó. Mà ba nhẫn thành kiên trị thái hòa thì mình chỉ lo học cái chuyện nhẫn thôi. Mà có nhẫn á, thì nó thành vàng, thành vật quý. Và nó đi tới xuất ngôn thái bình và hòa hảo. Thế chưa? Còn bây giờ chúng ta chỉ kiểm điểm qua bây giờ đang học cái gì? Tôi đang học cái nhẫn. Mà tôi học được cái nhẫn thì đời thì tôi giải quyết cũng không khó. Mà đạo cũng vẫn có khó khăn. Tôi nói khó chẳng qua tôi lười biếng mà thôi. Còn nếu tôi biết vun bồi dưỡng trí và tôi hòa tan và tôi sống hẳn trong khổ, và tôi sống trong khó, thì đâu còn sự khó nữa. Thì cho đó là khó, tôi không dám tiến tới. Thấy chưa? Thì tôi sống trong cái khó có thứ thế nào, đâu còn khó. Khó là sự khổ đó.
Thầy, trong khi con đường mình đi vừa đời đạo sông tu, nhưng mà chưa hết, mình đã chết rồi. Thì làm sao mình giải hết cái điều này?
đâu có. Cho nên chúng ta tu vô cùng, không có thể nói tôi giải hết nghiệp. Nghiệp này hết rồi tới nghiệp khác lại tới. Và cái nghiệp là phương tiện giáo dục cho tâm linh chuyên qua. Nghiệp đời hết rồi thì tới nghiệp tu, rồi không phải nghiệp đạo. Nha. Rồi lên các giới cũng là nghiệp hết. Đó là phương tiện cho chúng ta tiến đó. Cái nghiệp là phương tiện để xây dựng tâm linh. Nếu không có nghiệp ai chịu, nhưng hai vợ chồng nó không có để con, nó đâu có lo gì. Và nó có thằng con, nó phải lo chúng ta vì sự nghiệp nó. Và bắt buộc nó phải quán thông tình cảnh của nó. Và thấy rõ khả năng của nó. Khi mà nó thấy rõ khả năng nó và tình cảnh của nó là ổn định, chấp nhận, vui vẻ. Thế nó sống một cách nhiều và nó biết bên trên có thượng, có đấng cha lành nuôi nó, chứ không phải nó là cha đứa bé. Còn ai nuôi nữa đây? Thì nó mới bớt động đi. Học giải nghiệp và để nhận nghiệp, chuyển tiếp theo cái bánh xe luân hồi của thượng đế âm lực, luôn 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 đi tới đi tới đi tới đi tới vô cùng.
Như vậy rồi sẽ luân hồi thêm lần nữa.
Luân hồi tùy chỗ. Kiếp trước ta tiên giáng xuống thế gian, kiếp này ta làm người, ta tu thì ta phải luân hồi trở về tiên. Thấy không? Rồi từ đó chúng ta mới học tới về Phật. Luân hồi là luân hồi cái nguyên căn. Nếu chúng ta là người tu, còn nó ta là con người, bây giờ chúng ta muốn làm phước để kiếp sau hưởng thì phải trở lại với kiếp sau mà làm cái nghề này, làm mà làm một cách sáng suốt hơn. Thấy chưa? Cho nên ở ngành nào ngài cũng cho phát triển. Động cỏ còn biết phát triển, còn không biết phấn đấu sự sống của nó. Luân hồi gì mình ở căn nào mà mình chịu tu thì mình trở về cõi đó.